Bởi vì suy nghĩ là cái tâm hư giả, nó sinh diệt, chứ không phải nó là chân lý, nó không phải là cái thật. Mà nó suy nghĩ là do cái kinh nghiệm, những cái sự trải qua, rồi kết luận lại, đưa ra một cái lý luận cho như vậy là đúng. Nhưng mà suy nghĩ đó kiểm tra lại, giả sử có đúng thì đúng với một giai đoạn, với một thời gian, qua giai đoạn khác, thời gian khác là không đúng nữa, phải không? Vậy mà khi mình suy nghĩ mình cho là đúng rồi, người khác nói là sai á, có nổi giận nhiều ít đó. Thì chính vì cái đúng cái sai đó mà trong gia đình, ngoài xã hội gây không biết bao nhiêu sự buồn khổ. Có khi nào chồng nghĩ một đàn, vợ nghĩ một ngã mà sống có hạnh phúc không? Chắc không bao giờ có hạnh phúc. Nên chỉ có chia ly chứ không có hạnh phúc được, phải không? Đó, rồi anh em ruột với nhau mà người nghĩ thế này, kẻ nghĩ thế khác, luôn luôn là ngược nhau, thì còn thân tình không? Thậm chí cha với con mà con nghĩ khác cha, thì cha con còn thương không? Đó là một cái họa lớn cho xã hội. Bây giờ tôi nói một việc mà từ xưa đến giờ chúng ta quý trọng, cung kính, mà bây giờ nó khác. Như tất cả chúng ta, tổ tiên chúng ta, ai mà không tôn trọng Đức Khổng Tử là bậc thánh, phải không? Mình coi Ngài là bậc thánh, những cái gì Ngài nói thì coi như khuôn vàng thước ngọc. Nhưng mà bây giờ nếu Ngài còn sống lại, Ngài thấy mấy cô phụ nữ Việt Nam ở bên đây, Ngài có lắc đầu không? Ngài có nói, bây giờ quý vị có chấp nhận Ngài là thánh để quý vị tuân theo nữa không? Như vậy thì cái đúng của Ngài thở trước mà mọi người tôn sùng bây giờ, nó hết đúng rồi, phải không? Ở cái tam tùng tứ đức đó là tam tùng, quý vị chấp nhận không? Tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử, là kiểu một hệ thống cha chồng rồi tới con luôn nữa. Như vậy bây giờ quý vị chấp nhận không? Không. như vậy là quý vị đã không chấp nhận cái chủ trương thánh của Đức Khổng Tử rồi. Rồi thêm nào là người nữ thì khuê môn bất xuất rồi gì đủ thứ hết. Bây giờ quý vị có chấp nhận được cái đó không? Lái xe chạy dù dù đi làm khuê môn bất xuất cái gì? Thì như vậy thì mới thấy rằng cái phải của ngày xưa không phải là cái phải của ngày nay. Mà ngày xưa đó mình tôn là bậc thánh mà cũng còn phải chỉ có một thời gian thôi, chứ nó không phải hoài. Rồi bây giờ quý vị nhìn ra những cái phải của tập thể này, tập thể nọ trên thế gian, nhiều khi họ đề ra một lý thuyết hay, cái rồi kêu gọi mọi người nghe cũng có lý thì tin theo. Rồi bên khác cũng đề ra một lý thuyết hay, kêu gọi mọi người nghe thấy cũng hay, có lý, cái theo. Rồi hai bên, mỗi bên theo mỗi lý thuyết, mà hai lý thuyết nó ngược nhau thì sao? Đó, rồi đi tính lộn nhau, đó, có phải khổ không? Như vậy mới thấy cái chấp thân nó khổ rồi, mà cái chấp tâm nó cũng khổ nữa. Đó, cái khổ đó là khổ vô cùng chứ không phải thường. Như vậy thì thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái đó là tâm. Thọ là cảm giác, cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác những cái gì mình thích, không thích, vân vân. Rồi tưởng là tâm tưởng đó, bây giờ ta hay nói lý tưởng đó. Hành là suy tư, thức là phân biệt. Thì đây nói bốn cái, nhưng bây giờ chúng ta có thể nói gọn hơn là những cái suy tư của mình, những cái lý tưởng của mình, nó đẹp chỉ ở một thời gian nào, chứ nó không phải là chân lý cứu chính. Bởi vậy tôi quý Đức Phật vô cùng, là vì Ngài dạy một câu mà quý vị nghĩ chúng ta sống được là an lành biết mấy. Ngài bảo rằng người tôn trọng chân lý là khi mình nghĩ điều gì chỉ nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, người khác nghĩ điều gì cũng cho là cái nghĩ của tôi, đừng thêm chữ đúng. Không có chữ đúng thì có cãi không? Thì ai cũng có quyền nghĩ, đó là tôn trọng chân lý. Còn mình nói đúng mà ai không chịu nghe cái thì mình phản bác lại, thì đó là cái bệnh độc tài, phải không? Cái bệnh đó thì ở Việt Nam nhiều chứ ở bên này chắc ít rồi. Thì quý vị mới thấy rõ rằng những cái mà ngày xưa chúng ta tưởng là phải, nhưng bây giờ nó không phải. Như vậy thì cái suy nghĩ nó không có chân lý. Và bây giờ nói rằng nhiều luật pháp của mỗi nước, luật pháp có thống nhất không? Cũng không thống nhất. Cái lẽ phải của nước này không phải lẽ phải của nước kia. Thì mấy ông ngồi bàn bóp đồ bóp tráng tìm ra một lý gì đó đặt. Rồi giả sử một nước mà 5-10 năm cái nó cũng lạc hậu, rồi phải bàn lại, phải bỏ bớt cái nào đó, phải thêm cái gì đó. Như vậy thì trên thế gian tất cả những cái suy luận tìm hiểu không có phải là chân lý, mà chúng ta đặt nó thành chân lý, cái đó là cái quả. Cái sai lầm đó thì bây giờ hai cái phần tôi chỉ nói đơn giản là sắc quẩn và tâm quẩn. Hai cái đó mà mình biết nó không thiệt thì quý vị nghĩ sao? Có thấy khổ không? Thì đổ tất cả khổ ách rồi. Vậy đó mà quý vị đọc hồi xưa tới giờ thuộc lòng lào lào mà khổ ách còn nguyên, là tại vì không thấy được cái chỗ quan trọng, chỗ tổ cùng ở trong Phật muốn dạy. Vì vậy mà tôi nói lời Phật là lời vàng, chỉ một câu mà chúng ta khéo tìm hiểu thấu đáo thì chúng ta qua hết tất cả khổ nạn. Một câu thôi, không có nhiều. Như vậy thì cái người học đạo là phải có một cái nhìn tường tận lời Phật dạy, chứ không phải đọc thuộc lòng lời Phật dạy. Mà nhìn tường tận rồi ứng dụng trong cuộc sống, đó là tu. Bây giờ thấy thân không thiệt, thấy cái tâm mình suy nghĩ không chấp cái nào là thiệt hết, thì còn khổ không? Mình suy nghĩ một cái điều gì mình cho là đúng, mình nói với bạn bè người đó nói tôi nghĩ khác, tôi thấy cái đó không đúng, cái thì cười phải phải, cái suy nghĩ là giả là đúng sao được. Thôi về, thấy không? Không ai hơn ai hết. Như vậy đó là chúng ta sống an lành tự tại, sống không giành giật nhau bằng vật chất, sống không có độc tài về tinh thần đó. Bây giờ quý vị nhìn, chẳng những là người đời mà kể cả người tu nhiều khi cũng bị cái bệnh đó nữa. Nghĩa là cái gì mình theo cho đó là chân lý, khác với chúng mình cái thì cho đó là tà, phải không? Cái đó cũng là một cái lối bệnh á. Cho nên đạo Phật đặc biệt là dạy mình tu chứ không bắt mình theo. Tôi nói cái hết sức là giản đơn, năm giới là cái điều thiết yếu của sự sống của mình. Mà khi quý thầy giải thích rồi, hỏi Phật tử, hỏi là giới thứ nhất suốt đời không được sát sanh, Phật tử có giữ được không? Nếu giữ được, dạ không giữ được thì giữ. Còn nếu giữ chưa được cái lòng khinh là chưa giữ. Phật không có bắt, vì đó lợi ích cho mình, Phật buộc phải phương tiện vậy, chứ không phải Phật bắt mình phải giữ những cái đó cho Phật. Như vậy mới thấy cái giá trị của đạo Phật.